Xuân Đạo Vi xin trân trọng giới thiệu sữa sắc đẹp bằng tâm. Cái đẹp tự nhiên mọi người có, đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao chúng ta không nuôi dưỡng cái tâm hồn đó để cho nó trẻ mãi? Chúng ta không tiền mà chúng ta trang bị được và hồi sinh được và đẹp đẽ được nhờ chúng ta khiêu dậy cái điểm từ bi, mặt mày nó nở rộ, tươi tắn, vui đẹp với mọi người, thanh hòa với anh em. Đó phải là người đẹp không? Ai cũng kính mến. Chúng ta trang bị sắc đẹp cho chúng ta được rồi, thì sắc đẹp đó sẽ tràn lan khắp năm châu, mọi người sẽ vui. Con người đã có khói óc. Khi mà chúng ta hiểu khói óc của chúng ta là giá trị, khói óc này là vô cùng, mà mọi người không bỏ khói óc, chỉ có đem lại hòa bình mà thôi. Mà mọi người bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh, chỉ có chiến tranh mà thôi. Mọi người quy về tâm thức và khai thông khói óc của chúng ta, chỉ có hòa bình. Đó là lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói quần tiên nang hợp, tâm thức nang mở, điều này có ý nghĩa gì? Tâm tôi mới là đẹp. Tâm tôi là hoa sen nhất trần bất nhiễm. Làm sao sửa sắc đẹp? Cái gì là đẹp? Tại sao là đẹp? Đẹp từ đâu có? Sửa sắc đẹp là sửa bộ luật của trời có ý nghĩa gì? Kỹ thuật để sửa sắc đẹp là do tâm, là sao? Mình không biết sửa sắc đẹp mình, làm sao mình ảnh hưởng cho người khác sửa cho nó đẹp? Đức Thầy đã giảng, tâm hồn tôi vui như hoa nở trong lành, vui vẻ, hân hoan, đón tất cả mọi sự xảy đến đối với tôi. Điều ôm trong lòng thương yêu và cởi mở, đó mới là đẹp. Khói óc của chúng ta mà sắp đặt lại, chúng ta sẽ tiếp thu nhiều luồng điển tinh vi vô cùng, thanh sạch vô cùng, cao cả vô cùng. Khói óc truyền cảm cho tất cả khói óc, chứ không phải là chuyện tầm thường. Hiểu được để xây dựng, hiểu được lập lại trật tự, hiểu được để tiến tới nhanh hơn. Từ kinh tế, chính trị, quân sự, tu học đủ hết trong cơ tạng, không có ngoài khói óc của chúng ta. Đức Thầy căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Cái mà trang trí cho chúng ta đẹp là cái làm phước. Cái đẹp của người tu là phải biết làm phước. Lo trở về với thanh nhẹ, lo buông bỏ những cái ô trược, không bám ô trược thêm. Cái đó nên giữ lấy tâm mà tiến, đó là quan trọng. Cho căn nhà tốt để lau chùi cho căn nhà sạch. Không lau cho cái tâm sạch là có tội. Tu bổ sửa chữa, làm đẹp cái tâm. Cái tâm đẹp thì cái gì cũng phải đẹp. Sau đây, những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Nhà cũng muốn đẹp mà trẻ cũng muốn đẹp, bây giờ làm sao sửa sắc đẹp? Kỹ thuật nào? À, ai muốn học? Cái gì là đẹp? Tại sao mỗi tuần các bạn đi picnic đi ra cảnh thiên nhiên phải đẹp không? Đẹp không?
Wow.
Nhập thuật cảnh này giống như cảnh tiên, hồ thanh tịnh như là gì cơ mà hồn thơ nó thấy đẹp ha, phải tự nhiên nó đẹp không? Mình tự nhiên trong trật tự nó mới đẹp, mình tự nhiên trong hỗn loạn nó không đẹp, phải không? Bây giờ chúng ta có cái pháp này tu để làm trở lại với tự nhiên, khối óc thần kinh chấn động tự nhiên. Rồi mới trang bị, mới sửa lòng cho đẹp, ta đẹp. Đâu là chỗ nào? Giận, hờn, buồn, tủi, mê, chấp, xấu hả không? Cái mặt dày thầm. Đi làm gì dòm bạch xã, cái mặt dày thầm.
Xấu hả
không? Mà về lò, về nhìn một hiền thế. Nhìn chồng mình vui vẻ, đón mừng chồng cứ về. Thế không? Con khoắn quýt quay quần xung quanh, tình thương đậm đà, em lót đi nước dân cha, như hoa nở trong lòng. Đó là sắc đẹp của gia trang. Thế không? Mình muốn sửa sắc đẹp, phải sửa cái tâm. Cái tâm giận hờn, cái tánh mê chấp, cái tánh thiếu trí, thấy cái đó tưởng là mình biết, chưa biết đâu. Đừng có sử dụng cái đó mà thật là thiếu trí, rồi nó ép lòng mình ngu mất. Thì cái đẹp mình không còn nữa, cái đẹp nó tự nhiên và hồn nhiên, lúc nào nó cũng thanh thản nhàn hạ như ý. Đó là đẹp từ trong tâm thức mà ra, đẹp đẹp từ trật tự của ngũ tạng, đẹp từ mọi suy tư thấu triệt mọi sự việc, cái đẹp tự nhiên nó hiện ra. Cho nên hỏi cho ông già câu cá tóc bạc râu dài mà ông ngồi ông câu thông dâm, từ ngồi ông chờ con cá ăn và ông nhìn trời ông nhờ con cá ăn, chụp cái hình đó thế nào? Người mà biết biết thi thơ thì nhồi nhìn vào cái hình đó anh phải thấy hồn thơ nó xuất hiện. Đẹp tự nhiên, đẹp tự nhiên mới thật sự là đẹp. Đánh phấn tha son đâu có phải đẹp. Tâm hồn tôi vui như con hoa nở trong lòng vui vẻ, hân hoan đón tất cả mọi sự xảy đến với cho tôi, đều ôm trong lòng thương yêu và cởi mở. Đó mà là đẹp. Tuy nhiên một người có, hỏi cho lấy gì chứng minh mọi người có, chứ quý vị ra đời có phải đẹp không? Đứa con nít tàn tật ra đời cũng có người hung rồi mà. Nó đẹp tự nhiên, màu da nó có tự nhiên, thần kinh khối óc nó đều tự nhiên. Thấy con này lớn nó tàn tật nhưng mà vẫn thương, vì nó sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao chúng ta không nuôi dưỡng cái tâm hồn đó để cho nó trẻ lại? Nó dễ thương, nó thơm tho, nhẹ nhàng. Đâu cần phải mua eau de cologne chi mà có. Thấy không? Chúng ta không tiền, mà chúng ta trang bị được và hồi sinh được và đẹp đẽ được. Nhờ chúng ta khêu dậy cái điểm từ bi mặt mày nó nở rộ, tươi tắn, vui đẹp với mọi người, thanh hòa với anh em. Đó là phải người đẹp không? Ai cũng kinh mến, đó là người đẹp chứ. Sao? Chứ không phải là tôi đi cắt cái lỗ mũi, tôi cắt cái du, làm gì? Đâu phải đẹp, tâm hồn tôi không có đẹp. Tâm tôi phải đẹp. Tâm tôi là hoa sen nhất trần bất nhiễm. Mà tôi mỗi thứ mỗi chấp, tôi trở lại con đường buồn sao? Mỗi chứ tôi phải pha, gặp mê pha mê, gặp chấp pha chấp, mới là chân tâm tu học. Đó là đẹp vô sắc, có một không hai. Gặp mê pha mê, gặp chấp pha chấp cứ tiến mãi. Tất cả không phải có gì, cái gì là của mình hết, mà được phước có cơ tạng, có nhà cửa. Trời Phật đã làm xây dựng cho mình phước rất to, rất lớn, mà mình chỉ hưởng và giữ trật tự thôi. Mà hưởng còn không biết hưởng, mà trật tự còn không biết giữ, rồi chạy theo đồng tiền. Nói như ông Tam có tiền là nhất định là tôi đẹp. Sự may đẹp, thiếu gì người có tiền trong túi nó giấu, cho tiền thiếu gì mà nó không đẹp. 10 đồng, 9 đồng, 9 thêm đồng, cắt, không đẹp. Nó không biết cái nó, cái mà trang trí cho nó đẹp là cái nào phước. Nó là một thằng tị nạn đau khổ, mà nó ra đây nó nghe thằng tị nạn đau khổ, nó quên thằng tị nạn đau khổ kia. Nó không bao giờ đẹp. Nó phải làm sao lo cho anh em nó được tin. Nó lo cho người kế tiếp thoát khỏi sự đau khổ, nó mới hưởng hạnh phúc đó. Cái đẹp của người tu là phải biết làm phước, phải biết bỏ đồng tiền ra in cung kinh cho người kế tiếp được nắm đặt trong giây thổn thức đau thương. Tự ái không nói với cho người khác được, nhưng mà khi nó đặt ra thấy được cái lời này, nó khơi dậy tâm hồn của tôi, cho tôi biết rằng mày đi sai lầm. Nhưng mà đối diện nói với nó đi sai lầm, nó không nghe, mà nó đọc cung kinh, nó tự sửa. Hỏi chứ chúng ta nên làm cái việc đó không? Làm phước thì hợp phước, làm đẹp cho người khác thì mình chắc đẹp hơn. Thấy không? Làm xấu cho người khác thì mình chắc xấu hơn. Thấy chưa? Cho nên phải biết sử dụng đặc biệt. Đúng. Đó. Mình không nói là Tôi thương yêu người đó, nhưng không, cái nền tảng thương yêu của trời Phật đã ban cho tôi có một phước lành có thể sao ổn định, không què quặt hơn người khác, thì tôi đã có tình thương tốt đẹp quý báu của trời Phật sắp thơm tho di chuyển đến bất cứ chỗ nào. Tôi phải làm gì? Tôi phải thay trời làm một việc, cũng như người mẹ hiền ở đây thay trời làm một việc, sanh con, nuôi nó, con hầu hạ con từ giây phút khắc. Nó bất hành hạ nửa đêm mẹ cũng chịu, mà lớn lên nó có lộn ngôn nữa mẹ cũng tha thứ để chờ ngày nó thức tâm. Cái tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ, cái tình yêu thương của người cha gánh vác vô tận. Thấy người cha không nói, nghe con tôi bệnh buồn, tôi muốn làm sao? Gặp được ông trời, gặp được ông Phật, gặp được một y sĩ giỏi nhất để cứu con tôi. Đó tâm của cha lớn bậc biển cả, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà những cái hình ảnh đó làm gì? Những cái hình ảnh tàn tật đó để đổ tha, để cho con người thấy tôi được tấm lòng, tôi được đầy đủ, mà người đó được trở nên siêu thoát. Tại sao truy tầm ra cái tiền kiếp của nó? Tiền kiếp nó ác ôn, nó bị đầy đọa xuống địa ngục, rồi nó được lên đây, nhưng mà cảnh cáo một kỳ chót nữa chưa cho nó hoàn. Con phải chịu thiệt thòi để học nhịn nhục mà con đã hứa với trời rồi. Cho nên phải ôm cái thân xác tàn tật để mà học cái nguyên lý nhịn nhục. Nhưng mà ngược lại ở đời lại mở óc cho biết bao nhiêu người trí thức. Những người trí thức học về căn bản triết lý, thương yêu, đạo đức. Nhưng mà thấy một đứa bé như vậy thế nào, cứ phải tìm cách nào cứu nó. Đó là một người y sĩ. Những người y sĩ đó cũng có cơ hội học. Qua những hình hài đó, rồi người y sĩ đó sẽ mở trí ra, rồi lưu lại những cái gì tốt lành, cái hình ảnh tốt cho những người kế tiếp được đi, được tiến, được học. Cái bài học của Thượng Đế sâu rộng vô cùng. Chỗ nào cũng có Ngài, chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài, chỗ nào cũng có sự giáo dục của Ngài. Nhưng mà chúng sanh đâu có thay. Chúng sanh phủ nhận là không có Thượng Đế, có tôi, có tiền, không có Thượng Đế. Lúc mà con vợ mà chửi chồng quá, chồng nó nói, Thượng Đế ơi, vợ con chửi con quá, bây giờ làm sao đây? Nói, tao không có biết Thượng Đế, tao bị chửi mày cho đã rồi sẽ tính. Thấy không? Ở đời đừng nói ngược như vậy. Nhưng mà hai chiều đều là chân lý. Hai chiều đều là chân lý. Thấy không? Có người rối loạn đó, cho nên nó mới tạo ra nhiều y sĩ để trị bệnh rối loạn. Nó tạo ra những người chán đời để đi tu và ảnh hưởng cho người rối loạn trở nên thanh tịnh. Thấy rõ không? Là cái trường học rõ ràng. Chúng ta đang ở trong trường học. Chúng ta đang dự thi từ bài một. Một bước chân đi của chúng ta là một bài học, chứ không phải là yên ổn đâu. Các bạn đừng, tôi có căn nhà rồi, tôi lớn rồi, bây giờ lớn tuổi, tôi ra đây tôi mua được cái nhà, mua cái xe hơi, tôi yên, chưa có yên đâu. Đang ở giữa biển cả, sóng đang nhỏ, chúng ta chỉ lui về cái chân tâm chúng ta mới biết. Chứ muốn lui về chân tâm, tập tạch, tha thứ và thương yêu, nó mới khơi dậy điểm từ bi, rồi học từ bi, thực hiện từ bi, lúc đó mới kiểu yên. Yên là sao mới kiểu yên? Họ chặt mình không giận mới là yên. Họ giết mình không thù mới là yên. Họ chưa chọc là mình đã nói xấu người ta rồi, mình làm sao mình yên? Chính mình là tạo cái giống không tốt trong khối óc của mình. Mình có cái điện não mà mình bấm chặt computer, mình bấm chặt chỗ thì nó trả lời những câu chặt tâm không có được. Thấy chưa? Mình bấm chúng nó phải được. Cho nên ở đời không nên cho mình truy. Cho mình chặt đi. Thì mình mới học được cái truy vô cùng của Thượng Đế. Chứ mọi trạng thái đều là thể hiện từ Thượng Đế mà ra. Mọi trạng thái đều thể hiện trong lòng mẹ mà ra. Đức duy trì thiên mật, đức mẹ cũng vậy. Tha thiết chờ đợi các con có ngày hạnh khổ và tiến thân. Đó, bây giờ tất cả những người ở thế gian làm mẹ hiền, tha thiết cầu mong con tôi lớn lên, có vợ có con, gia cảnh bình an,
Nhưng mà nỗi lo buồn thế nào không bao giờ ngớt trong tâm của người mẹ hiền. Lúc nào cũng lo. Lo cho con, rồi lo cho cháu, rồi lo cho cháu. Mà gia đình chịu tu, có hạnh đức, thì con cháu đều đồng tu, quá sen đồng nợ, mới thật sự ảnh hưởng chúng sanh. Muốn tu phải lập hạnh, phải hy sinh, phải nhịn nhục. Nhịn nhục từ lời nói, từ hành động, từ mọi sự kết bác đưa đến. Chúng tôi cũng nghĩ là Phật kết bác tôi, không có người phàm nào có quyền kết bác tôi đâu. Đâu có phàm nhân, nói phàm nhân mà đâu có phải phàm nhân. Con người đó nó chửi tôi mà nó không biết nó là ai kìa mà. Vậy cho ai đang điều khiển nó? Tôi tu chừng nào thì tôi bị kích động chừng ấy. Tôi tu chừng nào tôi bị ma quỷ thử tâm chừng ấy. Mà ai mượn trợ pháp mượn? Chứ sao ai có quyền mượn con người đâu? Trợ pháp mượn. Cho nên 5-6 tỷ người mà có người đó nó gây gắt với tôi hoài. Là ông Phật đó, ông không theo ông độ mình. Mình ráng mình quán thông cái tâm thức của mình thì mình đi dịch tợ với ổng. Cứ nghĩ ổng là Phật là được rồi. Tự nhiên một việc mà nó làm cho cả hai việc được chung. Bất thù thêm bạn rõ ràng. Chỉ chúng ta là người tu mà cứ nói ôi đạo đó đạo ma quỷ đừng vô. Ở đạo đó kính ông gì? Đạo đó kính ông trời. Rồi ông đó là ông trời. Nghĩ ông đó là ông trời thì ông từ cái xấu ông phải trở nên cái tốt. Khi mình nghĩ ông trời và ông biết ông là ông trời, ông này ông nói tôi là ông trời thì ông trời đâu có dám làm bậy. Ông trời không có làm bậy, tự nhiên ông biết mình kính ông là ông trời thì ông phải đàng hoàng hơn, hiểu không? Một chút xíu tâm lý vậy là đủ giúp cho đối phương tiến hóa. Cho nên những ông chủ thiền đường của vô vi ban đầu thì chấp mê, nhưng sau càng ngày càng tu ông thấy rồi. Ông nhỏ, ông yếu hơn con tép. Chủ thường đều yếu hơn con tép. Ai chửi không được, ai làm không được. Bởi vì ông vô duyên. Khóc mà cộng thêm thấp nữa. Đâu còn cái gì mà có sức mạnh như con tép. Mặt tiền thấy ông yếu hơn con tép. Nhưng mà tới mặt đạo, thấy ông mạnh còn tự biết. Cho nên chủ thường đường nào cũng bị nhọt quá. Khắp năm châu của vô vi đều bị nhọt quá. Nhưng mà đặt được cái nền tảng nhìn nhục nó mới có tồn tại. Không phải của tôi, của Thượng Đế, của mọi người. Tôi chỉ là một phần tử học mà thôi. Thấy vui không? Ai cũng kinh mến, ai cũng thương yêu. Trong nền tảng xây dựng cho chúng, để cho người kế tiếp có cơ hội đến. Sao? Chúng ta sống với cộng đồng nhân loại chứ không phải người Việt Nam sống đâu. Bây giờ quý vị không nhiều thì ít cũng biết nói tiếng Úc rồi đó. Chúng ta thành đạo chúng để những người bạn Úc bơ vơ sao? Chúng ta phải thương yêu người bạn Úc. Và người bạn Úc sẽ là ta. Họ cũng đồng đi trên con đường giải thoát. Nó có làm gì hơn đâu. Họ bị giam trong cái thể xác bực bội này. Và họ tự giải thoát bằng một kỹ thuật mà chúng ta đã hành thành. Thì mọi người sẽ đồng ý. Sao? Thì chúng ta trang bị sắc đẹp cho chúng ta được rồi thì sắc đẹp đó sẽ tràn lan khắp năm châu, mọi người sẽ vui. Bởi vì dự trù của Thượng Đế là tương lai giống dân nào về xứ đó và qua lại không còn giấy tờ nữa. Dự trù như vậy vì con người đã có khối óc, khi mà nó hiểu được khối óc của nó là giá trị, khối óc nó là vô cùng thì nó đâu có bỏ khối óc. Mà mỗi người không bỏ khối óc thì chỉ đem lại sự hòa bình mà thôi. Và mỗi người bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh, chỉ có chiến tranh mà thôi. Sao? Mà mỗi người quy về tâm thức, khai thông khối óc của nó, chỉ có hòa bình. Cho nên thiền đường vô vi không có trang bị ông ai, ông A, ông B, ông hiếp ai hết, không có. Vô thì cũng nói những chuyện bạn ít dở. Muốn lấy đi lấy, đưa tiền đưa không đưa thôi, chứ nó cũng có nghĩ tới tiền. Cái đồng tiền không phải là cái chánh của người vô vi, mà điển là cái chánh của người vô vi. Tâm thức là cái chánh của người vô vi, không phải là vật chất là cái chánh của người vô vi. Tại nó vô thiền đường nào ông chập thì thấy cũng như quen thân. Chứ cha tôi thấy như sao mà thương mới anh chị quá, thương nên nhà nó dễ dãi, không có gì khó khăn. Tự mình mới sửa tâm. Và mọi cái hạnh đó mình học được rồi mình về mình làm, chỗ nào cũng là thiên đường hết. Có chỗ trú ngụ là thiên đường. Bởi vì cái tâm thức đó mình đạt được rồi mình nên nói truyền cảm cho mọi người, nói cho mọi người làm như vậy là được hết. Nhờ hỏi lại những người vô vi hồi trước nó xấu xa lắm, nó dữ dằn lắm, nó đủ thứ lắm, nó không có thua ai hết. Cờ bạc gian lận nó cũng biết cái gì, nó cũng hiểu hết, nhưng mà bây giờ nó không thèm. Nó mới thua đâu, nó không thèm chứ nó mới thua. Thử chơi nó cũng ngon lắm, nhưng mà nó không thua, nó không thèm thôi. Nhất định nó không thèm. Nó đi lại cái chỗ chân chắc, và nó chấp nhận sự tử tâm bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi đây nó sẽ đi tới phá mê phá chấp được. Đây là những người vô vi ở tương lai, nó sẽ đi khắp thế giới. Để nó cảm thức được rồi, nó đi, nó dấn thân. Đi nhiều nó được học nhiều, đi nhiều thượng đế đổ nhiều xăng cho nó đi, nó mở trí. Nhiều dắt mọi người và nói sự thật. Khi mà nó có luồng điển rồi, sự truyền cảm đó cho mọi người và nói thẳng phẩm học của mọi người, phải trang bị ngay tình thương và đạo đức, trang bị cái khí giới đó để đi được khắp nơi. Đừng có mê chấp, tha thứ và thương yêu, đó là căn bản lợi lộc tối hậu của tâm linh. Cho nên bữa nay tôi về đây nói qua ít câu kỹ thuật để sửa sắc đẹp là do tâm, không phải do bên ngoài. Cho nên các bạn biết đi, đừng có nói tôi già. Tôi già mà cái tâm tôi hiền là bà mẹ của mọi người. Tôi già mà cái tâm tôi ác là mẹ có một hai đứa thôi. Tôi già mà cái tâm tôi hiền đức thì tôi mẹ có nhiều người. Phải hiểu chỗ đó. Mẹ đẹp người ta mới đến, còn mẹ ác ôm không ai đến. Mẹ tình thương luôn luôn có ai đến. Cho nên quý vị là một đàn bà kế tiếp tình thương của yêu chị khi mà đấng mẹ hiền của mặt đất, đức mẹ cũng vậy. Chúng ta là người kế tiếp xây dựng tình thương của người kế tiếp của chúng ta được thiên đàng, thì một nhiệm vụ của vậy. Nhiệm vụ là gì? Từ bi. Đại từ bi mới là nhiệm vụ. Luôn luôn tha thứ. Con cái chọc trời, nhưng mà mình hiểu được số cuộc nó phải về với chính nó. Đặt nặng tình thương đối với nó, nó sẽ tuyệt tâm. Đó, thì cái giây phút đó, cái giây phút lâm ly giữa cha con chủ yếu tự mở. Cho nên trai trẻ mà biết được cái đường này thì mới nhìn lại chúng ta có hiện diện ngày hôm nay là đã mấy nghìn năm, phải là 1-2 trăm luân hồi nhiều kiếp mới có duyên được nghe đạo pháp. Một cái đạo pháp này là đạo pháp thực tế khoa học huyền bí, Phật pháp chứ không phải là cái chuyện u ơ mê tín, không đặt chuyện này đặt mê tín. Thật sự tâm hiểu được, cảm thức được, nhận lãnh được quả thật hạnh, cái đó là cái quả thật. Cho nên những người tu vô vi tôi thấy rằng hiểu được và trang bị được khối óc như vậy, và vật chất đã cho chúng ta thấy là không có chỗ gì mà chúng ta còn sẽ sụp nữa. Computer, máy điện não có đầy đủ hết cho chúng ta thấy. Nó tiến bộ như vậy đó. Và từ khối óc chia ra, vật chất sắp đặt được như vậy. Với khối óc của chúng ta sắp đặt lại, chúng ta sẽ tiếp thu nhiều cái luồng điển tinh vi vô cùng, thanh sạch vô cùng, cao cả vô cùng. Cho nên mọi người ngồi đây đều khối óc, và khối óc này đang truyền cảm với tất cả khối óc, chứ không phải là chuyện tầm thường. Hiểu được để xây dựng, hiểu được lặp lại trật tự, hiểu được để tiến tới nhanh hơn, từ kinh tế, chính trị, quân sự, tu học đủ hết trong cơ thể chúng ta, không có ngoài khối óc của chúng ta. Người ta trang bị chống trả ngoại xâm, phải dùng chú, dùng bùa phép, tổ vô vi không, trở lại lục quân bị quân bình mình chống trả ngoại xâm. Bây giờ không cần niệm chú, niệm nam mô gì đó, niệm chú mà không hiểu là tai hại. Nhưng Nam Mô Di Đà Phật hiểu được cái lúc quân bình là kiếm chấp cả mọi sự. Niệm Nam Mô Di Đà Phật để quân bình sáng suốt thì mọi việc đều trọn lành. Đó, trọn lành là một chánh trị siêu chánh trị được tận độ vạn linh trong cơ tạng. Cơ tạng này đâu phải một mình mà nhiều lắm. Mà mình không có độ nó, rồi mình nói mày làm chánh trị gì? Cứu dân, dân trong xứ không độ, dân nào? Đất nước này giờ được là đất này, nước ở trong này này, điển trong này mà không sửa, rồi đi làm chánh trị gì? Hại người ta thôi. Thì bây giờ chúng ta làm cái chánh trị thực chất, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Còn không sửa mình không bao giờ có khả năng ảnh hưởng người khác. Tâm mình không có đạo đức mà làm sao mình làm chánh trị được. Cho nên nhiều người làm chánh trị chết tôi thấy khổ lắm. Vẫn bị đầy như thường. Ngay ở thế gian, lúc ngồi có địa vị, tới sau xuống rồi cũng bị đầy. Có yêu. Vậy tại sao chúng ta có cơ hội, có trọn vẹn đầy đủ radar, đầy đủ khối óc, mà tại sao không sửa mình để tiến hóa, mà làm siêu chánh trị thật sự ảnh hưởng chúng sanh phải sửa mình. Không sửa được mình thì được học gì mà ảnh hưởng chúng sanh. Chỉ đi lộn đường mà thôi. Sống trong sự tranh chấp mờ ảo rồi giết chấp lẫn nhau, kết thúc bằng một mạng đau thương mà thôi. Thì chúng ta đã chứng kiến nhiều rồi. Người Việt Nam chứng kiến rất rõ. Xung đạn qua trên đầu óc chúng ta khù khiếp suốt ngày, đâu có giờ giấc nào chúng ta yên lắm. Thấy không? Mà ra đây mà còn không tu nữa là uổng quá. Ai đưa đẩy chúng ta tới cảnh tu, tới cái chỗ này thì chúng ta đâu có nghĩ chuyện tu, nghĩ về vật chất, nghĩ về dâm dục, nghĩ về tiền tài. Nhưng mà ngày nay có tiếng nói tu học và có đường lối kỹ thuật để trở lại và trang bị một tâm thức khí giới tình thương để đi đây đi đó, độ tha tại trời. Mình còn ế lệ gì mà không làm? Ai có thể chế mình ra được mà mình không làm? Mình làm cái tốt, làm cái đó không cần xin phép. Tình thương và đạo đức không cần xin phép. Thực hiện cho đúng đi. Ta nhân loại được tận hưởng cái nền tảng hòa bình siêu văn minh sắp tới này. Cho nên ra trang bị khối óc tốt đi. Tu hành tinh tấn là khối óc phải tốt. Mà rước phức tạp nhiều quá thì đè bẹp tâm thức làm sao phát triển. Không phát triển được. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho những bạn đạo có lòng thương mến tôi, để thấy tôi một ngày tiến triển thế nào. Coi thử cơ tạng tôi thế nào, tâm thức tôi thế nào. Hỏi tôi có bị lụng bại không? Tôi bị có bị lợi dụng bởi một đám nào không? Tôi bị lợi dụng bởi ngoại cảnh không? Có làm tôi đen tối chỗ nào không? Không có. Nếu mà làm tôi đen tối, tôi sẽ sụp, tôi dám tới thiền đường là tôi biết. Cho nên tôi mong rằng mỗi thiền đường phải có cái quỹ du lịch. Rồi anh em bàn bạc hàng tuần. Giảng đi, nói đi. Trong anh em nói phá mê phá chấp không có gì, nói thét rồi. Mở tâm mở trí ra. Rồi người đã tiếp được thanh quan, tiếp tục giảng cho mọi người. Rồi từ thiền đường này gửi tới thiền kia. Cái quỹ du lịch là một tuần mình uống cà phê đồng hai đồng mình bỏ vô đó đi. Rồi hôm lâu nó có tiền rồi mình đóng tiền xe cho anh đang đi qua kia, nó dốc cái thứ làm sao. Còn cái đám kia nó dần ảnh ra làm sao? Nó càng dần ảnh càng minh, nó càng dần ảnh càng thức, nó càng dần ảnh càng mở. Thì mình đi theo. Mình lập ra một tiểu đội tình thương và đạo đức. Rồi đi tới một đại đội tình thương và đạo đức. Thì dân càng lan khắp thế giới. Mọi người đang cần, mọi người đang khao khát, có mà không biết xài. Mình chỉ kỹ thuật cho họ xài thôi, chứ mình đâu có lợi dụng tiền bạc của họ thôi. Tự nhiên đi đâu mình cũng có nhà cửa, cũng có tình thương, cũng có anh em mà ấm áp, chứ không có lễ loi, không có sự lễ loi. Mỗi một kỳ tôi về đây anh em đều tụ họp. Cái gì tụ họp? Tâm linh của các bạn tụ họp, trong lòng nó nao nức, nó phải họp, họp chung hướng thượng, là quần thiên đang họp, tâm thức đang mở, đổi trao vô cùng thẳng để tiến về Phật giới. thanh nhẹ, mượn cái pháp như ý mà thanh lọc tâm thức. Nó rất rõ ràng. Mà nếu chúng ta còn trì trệ mà không lo cho ta, ai là lo cho ta trong giờ phút lâm chung? Bây giờ không trang bị tới lúc chết thì làm sao? Đi bằng cách nào không hiểu, không có kỹ thuật làm sao đi? Phải biết rõ kỹ thuật đó mới được biết đường đi.
Tu cho người khác được, tu
làm cho người khác được, làm. Đó là nhiệm vụ của người đang sống ở mặt đất. Mà không biết sự cái tranh chấp lợi dụng rồi ghen ghét lẫn nhau chi. Anh em một nhà rốt cuộc nó chết mình cũng khóc như thôi. Sao? Mình hại nó làm chi? Thương yêu, xây dựng. Mà mình bị nó chữ mắng đi đó, mình được ông sư dạy mình nhìn nhục, ráng mình nghe để mình học. Thì cái sức dẻo dai mình chỉ gia tăng chứ đâu có thuộc lùi nữa. Tất cả đều là lợi cho chính mình, không có gì hại. Cho nên ông trời dòm xuống ở trên lầu cao, dòm xuống trăm hoa đua nở, có cái bông nào xấu đâu. Mà người ta đi tới này, tôi thích bông này chứ tôi không thích bông kia. Đó là mê chấp. Cái bông nào cũng tốt hết. Nó có sức mạnh của mặt đất vươn lên. Mình phải hiểu giá trị của mình. Tất cả anh em đây không có người nào xấu. Tạng cặp thằng vô cô, nó cũng có cái nghĩa khí của nó để đối đãi với bạn bè của nó. Nó là cái xấu, tại mình cho nó là xấu thôi. Rồi mình có cái thức hòa đồng, mình độ nó, rồi nó mở được cái thức hòa đồng, nó đâu còn xấu nữa. Thấy không? Mình không có thức hòa đồng thì làm sao mình mở được cái thức hòa đồng của đối phương, mà đối phương trở nên tốt. Mình không biết sửa sắc đẹp mình, làm sao mình ảnh hưởng người khác sửa cho nó đẹp. Cho nên tu tâm chứ không phải tu lý. Chúng ta tu tâm, dùng tâm thành tựu.
Khi mà trụ cái chân tâm rồi, tất cả cái gì cũng là sẵn. Tất cả thế gian của bộ tạo ạ. Trong gia đình các bạn kiểm thảo một năm, một tháng. Ôi, đầu tháng thấy gia đình lộn xộn, thằng A gây thằng B. Nhưng mà rất có cái gì tụi nó cũng nói chuyện nhau. Thấy không? Trong gia đình đó, anh em nó gây nhưng mà giờ nó cũng nói chuyện nhau. Thì đâu phải vào đó, có gì đâu phải lo.
Mình lo cái đó là lo sai. Lo trở về với thanh nhẹ, lo buông bỏ những cái ô trược và không bám ô trược theo. Cái đó nên giữ lấy tâm và tiền. Đó là quan trọng. Thành ra bữa nay không có gì nói hơn. Nói cách sửa sắc đẹp, bạch tâm. Cho bị nhiệm ra thôi. Rồi mọi người sẽ đẹp lên. Tháng năm tôi tới tôi ôm tôi hôn dễ dãi hơn. Phải không? Rồi bây giờ có gì thắc mắc nữa? Có ai có gì thắc mắc nữa? Trong lúc họ đang đua đòi sửa sắc đẹp, sửa cái lỗ mũi ăn bao nhiêu ngàn mà ông Tám nói nãy giờ không có lấy xu nào hết. Mà mặc nước chịu học rồi sắc đôi lỗ mũi không đẹp, không có bóng đâu. Tu đi lỗ mũi nó bóng.
Thế thì thầy... Nếu mà nghe nói thầy ngày cuối cùng ở đây, ngày mai thầy về Canada là đi theo nữa.
Chưa đi Canada, còn đi Lăng Ba.
À, con thì con nhất định con tìm hiểu về cái phần, gọi là cái phần thứ hai của cái con người xác thịt này á. Thật ra con thắc mắc nhiều lắm. Mà chắc có lẽ con cũng không có được may mắn gặp thầy thường. Con nghĩ rằng là phải tận dụng cái thời gian gặp thầy á. Thật ra hôm nay con cũng có những cái câu hỏi về cá nhân con thôi chứ cũng không dám hỏi luận về trời đất, tại vì trời đất an bài nhiều thứ mà nếu thắc mắc thì cả đời cũng chưa đủ để hiểu.
Trời đất an bài có một thứ mà chỉ nói nhiều thứ nó trật trên đó.
Dạ tại vì con mắt không thấy nhiều thứ.
Không, có một thứ. Tôi nói có một thứ. Sanh trụ hoại diệt một thứ thôi. Chị thấy sanh trụ hoại diệt không? Chị đang nắm cái microphone chị nói, chị trụ đó, thân hồi con nít trụ. Một ngày nào chị già chị chết, rồi ông nào tất cả trong phòng này cũng đều vậy, tâm trụ hoại diệt. Có một thứ thôi, ông trời mới dễ điều khiển, mắt mũi tai miệng cũng có một thứ, thấy không? Thanh và trượt, đó là lưỡng nghi hai thứ. Đó, mà trượt cũng là một thứ, thanh cũng một thứ, dễ điều khiển. Ông trời minh bạch mà làm nhiều chuyện quá lộn xộn làm sao ông làm? Là có một cái mà nó hóa ra như vậy mới là ông trời. Chị hiểu chỗ này không? Ông trời ông dễ. Ông đạo ông ngồi ông nghĩ cái mẫu. Cho mày có lòng mày mắt mọi người. Mặt cái kia nó cũng vậy. Cũng ngũ tạng cũng ý thứ vậy à. Mà ông cho cái điển khác. Cái thằng này tánh khó. Và ép nó xuống chỗ. Cái thằng kia tánh nhẹ. Ta kéo nó lên. Đó. Cũng mặt mày vậy mà ngồi vợ chồng cũng bình như chỉ nhìn chồng gì cũng một thứ. Ông có khác gì tôi, ông cũng mắt, cũng miệng, cũng mũi, ông cũng hiểu, tôi cũng hiểu, mà tại sao tôi nói ông không vừa? Thấy không? Bởi vì cái tánh nó khác. Ông trời ông đừng ép nó xuống để nó thức tâm. Còn cái tánh mình nhẹ, ông mở lên. Thành ra mình thấy tưởng trời Phật nó nhẹ hơn, mình thích tu hơn. Cho nên nhiều bà bắt thích tu, mà ông chồng ghét. Ông chồng ấy, vợ tôi cứ vợ phải nghe lời tao. Tao sao mà nghe lời ông trời? Ông trời là thằng nào? À, con vợ nó nói, tôi nghĩ gì ông trời, tôi không nghĩ gì ông được. Ông chích máy, những nhiêu đó giật. Nào, nó tưởng là nó chồng là có quyền. Quyền thế nó mất rồi, mà phải nghe lời ta. Không? Nhưng mà luật lệ bảo vệ rồi. Ở xứ Úc này là, đàn bà là trên hết, không quánh được. Nó tích, không biết làm sao. Đó,
dạ, không
trời ơi, lo đúng thứ.
Không dùng cái bạo lực nhưng mà dùng cái lời nói đau tâm lắm cái này.
Lời nói đau tâm mà nếu mình chấp là mình đau tâm. Mà nếu mình muốn giữ sắc đẹp như ông Tám nói thì chấp. Chồng mình là nguồn gốc yêu thương của mình. Nó cãi lộn kia rồi cũng về. Phải không?
Dạ.
Rồi cũng hung rồi chứ không có bỏ được. Nói thật.
Dạ, cái đó là cái thắc mắc của con đó.
Đó, phải hung.
Cái cho đã là thấy cũng vậy đó. Nói nặng nó nhẹ là cũng
vậy. Thì mình mới thấy cái tánh mình. Mình mới thấy rõ cái tánh mình.
Dạ.
Cái tánh mình không chịu bồi dưỡng sắc đẹp cái mình. Sao cái kỹ thuật mình đừng làm đẹp cái mình đem chét thêm món nữa nó hơi. Nó xấu, nó méo mặt.
Dạ.
Đẹp cho nó đẹp luôn đi. Trang bị cho nó luôn đi. Mới trở về chân tâm được. Hiểu chỗ đó không? Thì bây giờ này, có bây giờ chị dọn mình con chị mà thấy thằng chồng. Tập kêu mình đừng cứ rờ cái ly, mà xong cứ rờ cái ly hoài. Rồi nó rờ cái ly nữa, nó làm bể cái ly thôi, mẹ lo dọn chứ mẹ nói gì nữa. Thì thằng chồng nó cũng vậy đó thôi. Kệ nó la la rồi. Ê, bò thôi đi ngủ. Yên, thấy không? Rốt cuộc cũng yên, để ta giữ cái hơi, ta niệm Phật hay hơn. Ta giữ hơi, ta trang bị, ta đẹp hơn hơn. Cái hơi ta cây lộn, cái mặt méo xẹo rồi nó còn ghét nó bỏ đi nữa. Thì mình đá thằng chồng ra ngoài đường. Mình đá chồng ra ngoài đường chứ không phải chồng đi ra. Tại mình làm mặt méo xẹo. Hồi ta cứ mặt tròn, mặt nó dài thông. Thì mình đá thằng chồng ra khỏi nhà. Rồi hồi đó, anh em nó ngọt lắm. Bây giờ một câu nó kêu nó mày tao cái. Rồi ai đánh? Nó tết quá, nó quánh xịt máu mũi. Nó đánh, không phải mình đánh mình. Nếu mà mình nói đàng hoàng chồng nó đâu có đánh. Mình nói tầm bậy rồi mình chế dầu vô cái máy nó chạy loạn nó đập chết nó. Mình đánh mình nói chồng đánh cũng đủ thừa chồng chặt lắm thôi.
Thì cái này hôm trước con có hỏi thầy câu đó thầy cũng trả lời vậy. Thì con cũng có kinh nghiệm trước khi gặp thầy á, con thấy cứ gây hoài cũng vậy thôi. Đánh tốt hơn hết niệm Phật chứ trong khi cãi ổng mình niệm Phật còn sướng hơn. Thầy cãi là cũng vậy thôi. Nhưng mà có một cái là lương hàng ngày hôm sau cũng vậy nữa. Tại vì cái chuyện đó nó oan cho mình. Nếu mà chỉ mình có thì mình im. Rồi không có cho nên tức quá nói lại.
Cái gì khi mà oan? Bà Quan Âm thí kính bị oan rồi gấp triệu lần. Chị bà mới thành Phật. Chị muốn thành Phật, không muốn làm gì thì chị niệm Phật. Chị niệm Phật mới chấp nhận cái oan. Chị có cái oan. Lấy oan làm ăn, nó giận mình. Nhưng mà nó đổ mình. Không giận làm sao mà chị tới đây chị nắm cái micro chị nói chuyện Nam Mô Di Đà Phật. Tại giận chồng mình tới đi tu nhờ ổng đẩy chị tới đây. Cảm ơn ổng nhiều cũng lại.
Cảm ơn ổng mấy ngày nay
đó. Dẫn ổng đi nhậu một bữa. Nếu ông Tám kêu nhận dẫn ông bạn ông đi dẫm già mới được. Nhưng mà ái ông một bữa cho ngon lành. Nhờ ông tôi mới biết đạo nhiều. Tôi mới mở tâm mở trí. Tôi mới thức tâm nhiều hơn. Không có ông sức mấy. Tôi còn trang bị đẹp rồi tôi còn liếc này kia nói. Bây giờ tôi không liếc ai là tôi chỉ dồn tâm tôi. Và tôi có cái phương pháp trang bị cho tôi đẹp. Tôi phải có cái từ tâm. Tôi là một hiền thê của ông tôi mới đẹp. Tôi là một từ mẫu đối với con tôi mới dễ thương. Đó. Ta ông Thánh Tám đã trang bị sắc đẹp cho con rồi.
Dạ cảm ơn thầy. gặp thầy con cũng được những cái điều mà con cũng đã ông nói con cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà con không hình như con không có sáng. Người khác đập cái thì mình sáng, mà ông nói hoài con thấy.
Tại vì mình quen với mình khi không, mình có cái óc kỳ thị đó, mình kêu bằng thằng chồng, chứ ông là quân phu đó.
Dạ, tại sao thằng ông
trong tâm mình kêu thằng chồng, cho ông là quân phu, hả? Chồng chỉ tên gì?
Dạ ông tên khí ở ngồi đây.
Tên gì? Tên gì?
Dạ ông tên là Hoàng Như Thiết.
À, ông Thiết. Rồi
Thiết,
bây giờ, à, bây giờ ta tới đây, tôi tới nhà anh Thiết chơi, chứ đâu nói tên chị đâu.
Dạ.
Ông là quân phu. Quân phu là Sĩ Tăng đỡ đầu đó. Có gì đập ổng thôi à. Tổ nghiệp ổng thương ổng. Tôi trâu kéo cày đi trước. Thương ổng. Đó. Mình phải trang bị cái sức đẹp để người chồng mình về thấy vợ tôi chú này dễ thương quá. Nó nghe lời ông Tám nó tu dễ thương. Thấy nó giống bầu nó ông quá. Lúc đó ông tu. Ông tu mạnh hơn. Ông tin cậy rồi. Ông tin cậy rồi. Vợ tôi sửa được rồi. Tôi phải sửa đi theo cho nó bỏ tôi. Bây giờ tôi tu, hai người tu, hai người tu, hai người đóng góp cho xã hội, hai người đóng góp cho nhân loại, lần lần biết bao nhiêu người được cứu, thấy rõ không?
Yeah.
À, chị thấy cái đường lối đi nó phải như vậy, nó có chút đỉnh trong gai, nhưng mà từ cái trong gai đó chúng ta gỡ ra thấy giá trị chân lý.
Dạ, mà nhiều quá thì...
Đâu có nhiều, có một nhiều thôi, quá. Có một, không
nhiều
có nhiều.
Nhiều quá.
Không có nhiều, không có nhiều.
Nhiều nhiều, cái oan quá thì...
Đâm vô, gỡ ra, cũng xịt máu có một lần, không có nhiều. Đâm vô, gỡ ra, xịt máu cũng một lần thôi, không có nhiều. Không có cái gì nhiều hết. Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thế hòa. Ở thế gian không có cái gì khó hết. Mình nhịn nhục rồi, sẽ đi tới bình an tốt đẹp. Thấy chưa? Á nhẫn thành kiếm. Tốt lên. Thấy không? Vợ chồng gây hấn mà hòa hợp được, gia đình hạnh phúc lắm. Mà gia đình chỉ làm được hạnh phúc là chỉ là ngôi chùa tại thế rồi. Tập chùa chi nữa. Ta tới ta nói ôi chà, hôm trước hai ông bà học hộp hạt, mà tại sao mà hai ông bà bây giờ yên quá. Rồi họ mới kể lễ trời ông xã tôi. Nó bắt đầu dúng ông xã của chị hồi trước. Nó kể ra rồi chị mới kể kỹ thuật. Nó làm vậy là vậy, làm vậy cái sạch đó bà. Xong, tới lúc đó chị nói còn hay hơn tôi nữa. Vì chị đã gặt hái được rồi. Chị nói với người bạn làm như vậy là xong rồi. Gia đình nó yên. Thì người này truyền cho người kia truyền người nọ. Thì mới có nghìn năm qua bên. Nhân loại không làm việc cho nhân loại thì cứ cạnh tranh nhau rồi. Chiến tranh ngay trong gia đình. Làm sao xã hội được yên. Mình còn quốc thái dân an mà gia đình hai vợ chồng cãi lộn. Quốc thái bạn. Quốc loạn dân khờ thì có, không có quốc thái dân an. Cho nên vợ chồng quan trọng lắm. Vợ chồng là cái mầm mống của cái xã hội, mầm mống của quốc gia. Cái gì cũng trong gia đình mà ra. Mình hiểu chỗ đó. Làm sao cố gắng. Một người nhịn chút, nghiên cứu để thao gỡ ra. Bây giờ qua đây người nào cũng đi làm manicure này kia nào mà ông xếp ông liền ông đi kia. Ê mày hàng cái đó. Ông nói cái ông đi thì mình cũng phải lo hàng cho nó xong. Ta hỏi đi hỏi lại hoài đâu có làm gì được. Mình phải hàng thì không phải xong. Thấy rõ chỗ đó không?
Dạ.
Ừ. Phải thực hành đi.
Thầy ở trong tiền này có cắm người ta gì đừng mà thấy hấn to đã mắt xanh mắt đỏ này kia. Cái đó có cắm không thầy?
Thầy này cũng còn không.
Tại bởi vì bản chất của con thì nói rằng con diễn thì hồi nhỏ thì diễn, nhưng mà cái đó nó thành như một cái thói quen. Ví dụ là sửa soạn mặt mày hay là móng tay tan đỏ hay là chải đầu đẹp, con có cảm tưởng cái đó là như một cái sự biết trọng cái thân mình, đó là làm vậy cho nó sạch sẽ. Giống như con cảm tưởng có cái áo mặc mà không có ủi, thế nào mà đầu cổ chôm bơm mặt mày không có hấn son xinh lè, mình có cảm tưởng giống như cái áo tốt mà không có ủi nó ra nó nhăn nhó vậy thầy. Mình mặc vô mình thấy mình cũng không có thích. Khi mà làm toilet xong xuôi rồi thì chải sửa soạn là con có cảm tưởng cái đó không phải là gì để mà còn cái còn chạy theo cái chuyện mà ham muốn ở ngoài đời nữa. Thành ra con không có hiểu cái vừa cái bên thiền này đó cái nó có cấm không.
Cho nên cái phương pháp này không cấm. Và phương pháp này muốn làm đẹp và chịu tu làm thét rồi, nó tôi biết làm đẹp cái mặt tôi, mà tại sao tôi không biết làm đẹp cái tâm? Cái làm đẹp này cũng như cái cuốn vô tự mà dạy cho con người thức tâm. Mà khi nó tu rồi mà nó biết làm đẹp, nó sâu hổ, tại sao tôi làm đẹp bên ngoài mà tánh tôi còn đắp, còn chữ, còn nghĩ xấu người ta. Đó, lúc đó nó thức tâm. Cái làm đẹp là Thượng Đế ban cho mọi người biết làm đẹp bên ngoài, mà phải biết làm đẹp bên trong mới thật sự là đẹp. Cho căn nhà tốt để lau chùi cho căn nhà sạch, không lau cho cái tâm sạch là có tốt. Tu là tu bổ sửa chữa, phải làm đẹp cái tâm. Và cái tâm đẹp là cái diện phải đẹp.
Thưa ông Tám, thời thứ sáu 21 tây con sẽ đi mổ con mắt, nhưng mà hồi xưa ông Tám mới nói mổ con mắt con mất duyên gì đó, con phải làm cái gì?
Bởi vì cuộc sống của người là sống trong tự nhiên là đẹp. Dù cái cây đó mình chơi cây nó xấu, nhưng mà nó có cái đẹp của cái cây, thì mình sửa sắc đẹp mất cái duyên.
Mà bây con phải mổ thường thì làm sao đây?
À,
vậy con cũng phải buộc con mũi như thường, con làm sao?
Để mũi gì?
Mũi con mắt dở nữa cái chỗ này.
Thì thôi, lỡ rồi thôi chứ làm sao? Tại không biết thì cứ việc làm đi. Thì con mắt méo méo vậy, nó có cái dương méo méo vậy. Thì làm như cái lỗ mũi trẹt. Người Việt Nam ta mũi đứa trẹt có cái đẹp của cô Việt Nam, cô gái Việt Nam. Thế nó làm được một cô nó gái người Pháp thì nó mất đẹp.
Nhưng ông Tám, cái này ông bác sĩ nói là không phải gì về thẩm mỹ. Ông nói là cái miếng mắt nó không có hoạt động, cho nên cái mắt nó sẽ bị mù, không thấy đường nữa. Một con nó không có hoạt động, tại nó cái miếng nó biết che con mắt, thì nó giờ có một con à. Thử một mắt thấy mắt này chữ nó đặt cọc đặt lát hết trơn. Rồi ông nói bây giờ nó buộc phải mổ.
Bây giờ nó thấy rõ.
Giờ chưa mổ, cái tháng 6 là mới bác sĩ hồi bữa thứ ba tuần này. Thì con
đó là bác sĩ chuyên môn về con mắt.
Dạ, con mắt
á. Dạ. Vấn đề thấy.
Dạ. Chứ không phải vấn đề thẩm mỹ. Thì ông nói thẩm mỹ thì mổ nó dễ lắm, chỉ cắt miếng mắt ông kéo nó lên. Nhưng mà ông nói cái này
là muốn chứ đâu
con. Là muốn cho con miếng mắt nó mở lên mở xuống được, cho được có hơi con mắt. Con mắt nó dần được thì ông phải cắt cái chân, lấy cái bột sạch thịt đi cái chân lên đây. Ông miếng mắt không làm được cho dở lên dở xuống. Chứ không thì con mắt sẽ hư.
Trên nó đá lòng nhau, trên danh lên. Bây giờ mấy chục bình, bây giờ cũng đá lòng nhau đó con.
Cảm ơn ông Tám.
Tôi quen cô này rồi, mới có tuổi, chưa tới tuổi.
Đến cái cảnh Lake Louise này, mọi người vừa bước tới, tự nhiên trong tâm thâm mình, thâm tâm mình cảm giác một cái gì lạ, mà mọi người đều công nhận đẹp, mà cái đẹp từ đâu xuất phát? Cái đẹp là cái gì? Tại sao là đẹp? Thành anh em cứ hỏi, có lẽ chăng có đẹp nó tiềm ẩn ở trong mọi người, mà hôm nay mọi người nhìn cảm nhận được thì thấy đó là cái đẹp. Vậy để xin thầy minh giải dùm, tại sao là đẹp, mà đẹp từ đâu có, mà mọi người được công nhận là đẹp của cảnh Lake Louise này.
Chúng ta làm chủ cái siêu thiên địa này, bên ngoài có gì bên trong có nấy, sự cảm thức như nhau. Nếu chúng ta càng thanh nhẹ, càng thấy bên ngoài, nhìn được bên ngoài thấy rõ bên trong, chúng ta thấy sự thanh nhẹ và thấy muốn tu tiến, thấy hớn hở, là sự trực chỉ ngay thẳng của mọi việc thiên nhiên rõ rệt. Và chính chúng ta chưa rõ rệt, cố gắng tu đi sẽ thấy nhiều. Óc chúng ta nhiều cảnh lạ lùng rất đẹp, khai thông khối óc biết bao nhiêu cảnh tượng trong óc. Chúng ta có đủ giới trong tiểu thiên địa này, cố gắng tu để khai thác óc sáng tâm minh, lúc đó tha hồ nhìn cảnh đẹp của trời ban, cho chúng ta, đang điều khiển cho chúng ta không có lệ thuộc nữa.
Cái đẹp Alex Louis, Louis này nó có hai mùa, mùa đông và mùa hạ. Mùa đông như quý vị chứng kiến ngày hôm nay, cái cảnh tuyết băng đóng trên bờ hồ, và mùa hạ là nước xanh biếc và êm đềm trong những năm tháng ấm áp. Do đó rất tiếc là hôm nay không được như ý, vì bờ hồ và nước ở hồ đông đá, cho nên nó mất cái cảnh đẹp mà quý vị và như chúng tôi ước ao được nhìn, cũng như thầy định tổ chức vào tháng 7 thì rất tốt. Tuy nhiên tháng 5, mà cuối tháng 5 thì nước đã tan rồi. Khi ngày hôm nay quý vị thấy nó tan nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai có lẽ tan nhiều hơn ngày hôm nay. Do đó cái mùa đông có cái vẻ đẹp của mùa đông, tuyết phủ trắng. Mùa hè có cái đẹp của mùa hè, nước xanh, cây xanh, chõm núi trắng lúc nào vẫn trắng. Nhìn chung chung, mọi người đều âm thầm công nhận là đẹp. Đương nhiên sự đẹp đã có bên trong, tiềm ẩn như thầy vừa nói, nhưng ai cũng xác nhận ít nhiều là đẹp. Không biết cái đẹp nó phải đi tới cái tuyệt đối như thế nào, và bắt đầu từ cái điểm nào mới gọi là đẹp. Do đó
sự hòa đồng là đẹp.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn thầy.
Sự hòa đồng là đẹp. Bây giờ chúng ta nhìn thấy tuyết, nhưng mà chúng ta tu thanh tịnh, hiểu được nguyên lý, chúng ta thấy sông. Nước tạo thành tuyết thì nó cũng phẳng lặng như mùa hè. Tâm ta tu lão, người tu ở mùa đông cũng như mùa hè, mà mùa hè cũng như mùa đông, không có gì xa cách. Chỉ cần sự thanh tịnh thì rõ nguyên lý nó là một mà thôi. Sự biến chuyển của tình đời cũng vậy, rốt cuộc cũng chỉ là một mà thôi.
Cái đó không có cầu cứu được. Cho nên chúng ta tu ở đây khai sáng mình, hiểu được nguyên lý đạo đức là gì, đạo đức kinh là gì, thần kinh nẻo hấp mình được phát triển, khai sáng tâm thức, đại trí mình được mở, tâm mình được minh, mình mới hiểu được giá trị của con người xuống đây để làm gì. Tập nhịn nhục, càng nhịn nhục thì thần kinh càng được ổn định, càng nhịn nhục càng trị được tất cả các bệnh trong cơ thể. Vì đóng nó sanh bệnh, tịnh nó mới yên, nó mới giải, tịnh nó mới giải được, nó mới sanh được. Cho nên ai là người trách nhiệm trị bệnh? Phần hồn là trách nhiệm trị bệnh. Mà cơ tạng mà chúng ta có pháp tu để cho nó thanh tịnh, cái hồn mới sáng suốt thêm và dẫn dắt an lực cho cơ tạng đồng tu đồng tiên, khai phá ra cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ. Thì chúng ta hiên ngang hiểu vũ trụ mà sống, tâm thức không còn ở trong căn nhà eo hẹp, tâm thức không còn ở một tấc một gan tình duyên u ơ và không phát triển. Ta lấy tình trời làm căn bản, lấy nguyên lý của trời đất sống trong tâm thức của chúng ta, không bị lừa gạt. Chính từ ngày các bạn đã tu rồi, càng ngày càng yên ổn thấy rõ. Chính tôi làm cho tôi. Ông Tám nói mà ông Tám đêm đêm cũng phải tu, chứ ông Tám không làm gì cho tôi hết. Tôi phải hành thì có kết quả. Các bạn hành có kết quả thì bây giờ con kiến vô vi nhìn cái mặt thấy khác rồi. Mặt các bạn sáng hơn người thường. Dù trong túi không tiền mà mặt nó mới sáng. Ai xin gì dám cho nó, vì ta không cần là cho nó để làm gì. Còn người ta cần tiền ta không cho. Cần tiền họ keo kiết, tạo cái tánh keo kiết, nói chuyện eo hẹp, lo không tới đâu hết mà cứ lo. Tưởng mình bảnh lắm, tôi lo. Rồi học cũng không nên, trí không có sáng. Phải thả lỏng, phải biết nguyên lý của trời đất. Và chúng ta từ trời đất hình thành, và chúng ta thanh tịnh để khai sáng nguyên lý của trời đất mà sống, thì chiều mặt mày nó phải tươi phát sáng. Có người đẹp do cái duyên điển của trời đất làm cho đẹp. Người đẹp nó có cái gì khác hơn chúng ta không? Nó mắt mũi tai miệng cũng nhiêu đó không? Mà mặt nó sáng một chút thôi để thấy nó đẹp. Nguyên điển của trời đất nó có trong nội thức của nó mới phát triển được. Thế nhiều người tu không hiểu nguyên lý, không biết kinh là cái gì. Thần kinh nếu áp của mình kẹt mà cứ ôm kinh này đập, kinh kia đập, làm sai cái trí của chúng ta, thấy ta yếu hơn những cái kinh, không được. Chúng ta phải khai sáng thần kinh của chúng ta, có kinh nó mới có kệ. Khai triển thần kinh thì tự nhiên nó kệ. Kệ là gì? Trật tự. Làm thi thơ là trật tự. Cái kệ là gom gọn lại tất cả những triết lý mà ta cảm thích được, đó là kệ. Trật tự, nguyên lý quân bình trong nội thức, đó là kệ. Người nào thấy làm được mà không chịu tu, không chịu bước vào lĩnh vực của mình có, không cứ chạy qua lĩnh vực của người khác, dẫm chân chỗ này, dẫm chút chỗ này chút, dẫm chân chút kia chút, học chỗ này mới chỗ kia mới, rốt cuộc lịch sử của mình cũng không hiểu từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu không hiểu. Ngu cho nó nói làm cái ông này ông nọ cũng không biết được mình là cái gì, bơ vơ, lấy gì kiểm chứng rất rõ ràng. Vô viện dưỡng lão hỏi mấy ông già đó hồi trước ông làm gì dữ lắm, mà rốt cuộc có biết cái gì đâu, không biết phần hồn, không biết vị trí của chính mình sẽ tiến hóa đến đâu. Cho nên chúng ta may phước có cái phương pháp tự tu tự tiến và hiểu được tự mình có quyền khả năng hướng về thanh tịnh để khai sáng tâm thức của chính mình, chứ không phải lấy lý ông Phật, lấy lời ông Phật, lấy lình ông, hình ông Phật. Mấy ngàn năm ở thế gian mấy cái hình ông Phật đó đâu có dẫn ai đi đâu được, và chỉ người ta chỉ lo chùi rửa cho ông thôi, đó là sai lầm. Còn mình tự chùi rửa tâm thức của mình là khác, phải hành. Hành là phải đủ cái thân nghiệp bệnh hoạn, phải tìm cái cách, tìm cái nguyên lý tại sao tôi bệnh, tại sao cái óc tôi nghĩ vậy. Từ đầu nó có đầu có đuôi đàng hoàng, ta tìm manh mối rồi tìm gốc tại sao nó sanh ra cái chuyện chỗ đó. Thì chính mình là một y sĩ, do cái miệng sanh ra cái bệnh, tôi mất ăn, tôi nghiên cứu cho kỹ càng trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này, cũng như cái quốc gia mà có trật tự, không có thâu những người dân mà bất chánh vô sư họ, kiểm soát rất kỹ, sư đó mới an, mọi người mới đóng góp. Gặp đâu ăn đó, gặp đâu bả đó, tự quỷ hoại mình. Sinh là trí thức đâu có được. Cái trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra, là hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc, đó mới thật sự là người tu. Cái xác này cũng như cái chùa của Càn Khôn, mà không biết ngữ, không biết sống, không biết từ cách gì kêu mình đào hòa, điều hòa, làm sao có thành tựu. Cái ăn uống cũng vậy, tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn với người kế tiếp, vợ chồng không có an vui, không tin cậy lẫn nhau được. Vì tại sao vợ chồng mà không tin cậy? Là vợ chồng hai người là không hướng về trật tự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ là lực hợp hòa hợp với cả không vũ trụ. Chúng ta có tâm thức thì có lực hợp, chúng ta niệm Phật, cái sự thanh nhẹ trong nội tâm khi mà nó bừng sáng rồi, ta hiểu lực hợp quân bình, không có sức ngôn bộ bừa bãi, hành sự đứng đắn đối với chính mình, nhiên hậu ảnh hưởng người kế tiếp.
Khi các bạn giáng lâm xuống thế gian, mặt mày tay chân của các bạn là hoặc có ốc có thần kinh của cô, các bạn là một bộ luật. Mà ngày hôm nay các bạn sửa từ bên ngoài thì nó đậm bên trong, thì cái bộ luật đó bị sửa hư và không tiến triển được. Cứ nhìn ta xấu xí mà ăn năn hối cải để sửa tiến, đó là sửa sắc đẹp trở về siêu nhiên. Nhìn ta dơ bẩn, ăn năn hối cải mà đã sửa lầm, cái sự trần trượt dẹp bỏ những sự sân si thì cái sự tốt đẹp sẽ trở về với chân tâm. Nhìn kỹ hành động của ta là dơ bẩn sai lầm và biết sửa thì tự nhiên chúng ta trở về với sự thanh sạch tốt đẹp. Đó là cái đẹp siêu nhiên, đẹp của trời ban, đẹp đó vô cùng giá trị, tùy duyên thực hành khai triển tâm linh. Còn cái đẹp tạm bỡ tại thế gian này, nó phải tiêu hao, đụng chạm tới khối thần kinh của thể xác. Tuy các bạn sửa bên ngoài, nhưng mà bên trong lại bị hư, bể hao, mà không hay. Cho nên nhiều người đã gặt hái được những cái bệnh như là căng xe, không thể trị được, cũng vì lạm dụng quá chất quá nhiều và làm cho nó hư hao nội tạng mà không biết. Tưởng mình là đẹp, tưởng mình là tốt, càng ngày càng khoe cái đẹp của mình, rồi hành trong cái dục tính tiêu hao thế xác, lụng bảo đi thần thức, quên căn bản vốn liếng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt.
Dạ thưa, tiếp theo con xin mời một nghệ sĩ dân tiếng và cùng bà Đạo Vũ Vi chúng ta lên để xin nói tâm tình với Đức Thầy. Xin mời nghệ sĩ Chí Tâm.
Trong khóa quy hội tâm linh tổ chức tại đây và được Thầy đến, anh em bạn đạo cũng vui, Chí Tâm cũng vui. Nãy ngồi dưới nghe thì anh Lạc kêu lên đây để nói vài lời tâm tình với Thầy. Con nghĩ không biết nói gì vậy. Thì nói là đi thật lòng thì đâu cần thanh minh thanh nga gì nữa. Thành ra lần trước thì có được cái cơ hội là do Trung tâm Thiền Tạo giới thiệu lên thiền đường Vĩ Kiên, thiền viện Vĩ Kiên để làm khóa thanh lọc. Lúc đó thì chắc có lẽ là thanh lọc ở trong thiền viện thì trong cái khuôn khổ hạn hẹp nên chỉ dự có cũng weekend thôi, thì thứ bảy và chủ nhật, thì thứ hai là phải về đi làm, cho nên không có dự nhiều như bây giờ. Ở đây thì dự 4 ngày. Thì sau khi thanh lọc thì cái sức khỏe cũng như là những cái gì mình nghĩ là thanh lọc, nghĩa là trừng trị những cái gì dơ, những cái gì độc tố ở trong người mình thải ra ngoài để mình được thanh tịnh và trong sạch hơn. Thì Chí Tâm công nhận điều này là một cái điều tốt cho thân thể cũng như cho tâm linh. Vì thế cho nên lần này chúng ta hỏi có khóa thanh lọc nữa có ghi tên không, thì Chí Tâm xung phong ghi tên liền. Và đến đây thì được chị An cũng tận tình, cũng chị Mai cũng tận tình giúp đỡ, và có một vị bác sĩ rất tốt để cho cái bạn đạo nhìn thấy được những gì trên cái kính hiển vi, rồi cho thấy những cái gì độc tố trong người mình để mình lo. Thì thú thật với Thầy với bạn đạo là tiền mấy sau một năm mà từ tiền viện Vĩ Kiên tới bây giờ thì có hơi sao lãng về vấn đề sức khỏe, tức là mình thiếu bổn phận đối với thân thể mình quá, cho nên lần này bị thanh lọc thì mới cảm thấy chắc lần này mình phải về phải tổ chức lại những cái giờ giấc thế nào để mình bảo trì cái thân thể mình cho tốt. Thì tại vì cái thân thể mình, con nghĩ rằng cái thân thể là một cái đền thờ của tâm linh mình, cho nên mình hơi thiếu bổn phận, cho nên từ đây về sau sẽ có lẽ con sẽ có cái chương trình tổ chức lại cái giờ giấc để có thể chăm sóc lại cái thân thể mình hơn.
Chỉ cần có sắc đẹp tự nhiên và hồn nhiên, cho nên càng thanh lọc giọng ca thanh thoát và mặt mày da mặt tươi mỏng trẻ đẹp, như tôi đến đây cũng là đang thanh lập chứ không phải là không thanh lập.
Không những sự sắc đẹp cho cái da mặt mà sự sắc đẹp hết từ trong ra tới ngoài. Cho nên chắc là chỉ có bấy nhiêu lời để nhường lại cho những bạn đạo khác, cần những cái lời nói để tâm tình với Thầy nhiều hơn. Thì xin kính chúc sức khỏe của Thầy, cũng như kính chúc thân tâm của Thầy thường an lạc. Kính chúc quý bạn đạo càng ngày càng tinh tấn, tiến mãi theo pháp lý vô vi, và gia đình luôn luôn tạo nhiều hạnh phúc. Xin hết.
Cho nên con gái mình đẹp là đẹp tâm hay là chất thật đẹp, còn đẹp bề ngoài ta hiểu tất cả sự liên hệ của mình, và mình đem sự sáng suốt đó hỗ trợ cho mọi người đau khổ. Cho nên phải sửa cái tâm, rồi cái tâm nó phát, cái tướng nó đổ. Bởi vì tuổi này mà con làm được rồi, tới cái tuổi mà con nghiên tới tuổi của ông Tám hay tuổi cô Ba con, tướng hoàn toàn thế là phúc hậu do cái tập. Mà nếu mình còn xa đo, còn giận hờn, còn này kia thế nào, chút đó sự thất bại.
Người ta nói có cái chữ thanh mà người ta dạy nó tới suốt đầu dạy tới già nó chưa biết chữ thanh là cái gì. Xíu gì người dân sĩ học chữ thanh nó kêu nó trách nghĩa chữ thanh đâu nghe đó. Có hiểu đâu. Nó bị một cái màn che. Chưa trách nghĩa thanh nổi. Có chữ thanh không à? Nhưng mà không biết. Thế gian thanh lịch, màu sắc này nó đẹp quá. Cái hoa màu vàng thanh lịch sạch sẽ dễ thương, phải nói bề ngoài không, thấy không? Còn cái thanh của cả con vũ trụ nó khác. Thanh là mở, mở tiếng, mở tiếng, mở tiếng mới thấy thanh. Bây giờ tâm hồn mình bị kẹt, đầu óc mình bị kẹt, tâm cảm lỗ chân lông bị kẹt, không khai thông, lấy gì có thanh, thấy không? Thanh của đại pháp là mở, 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 mở tiếng lên, kêu bằng thanh. À, còn cái thanh của đời nó xác nhận là ngoại cảnh thanh. Có mở nó mới có thanh chứ, không mở lấy gì thanh. À, còn nếu mà nó còn đứng một chỗ như vậy là nó thuộc gì trượt, cái bông này là trượt, không phải thanh. Nhưng mà người đời cho cái bông này là thanh. Thấy không? À, phải mở nó mới thanh. Đó, bây giờ mình tu đây là đi tiến tới thanh rõ ràng không? Mở lỗ chân lông, mở bộ đầu một sợi tóc, lỗ chân lông cũng phải mở hết, nó mới là kêu thanh. Cho nên mình có cách biệt, tuy rằng mình người chung sống với người trần, nhưng mà mình có cách biệt là tôi thanh lúc nào tôi cũng sống thanh. Ở với trượt tôi cũng thanh, bây giờ làm sao không thanh? Vô ngồi là nó nhắm mắt rồi nó rút đi lên rồi. Còn mấy người kia nó không được rút, làm sao nó có thanh? À, kêu nó nhắm mắt là nó sợ rồi, sợ người ta cướp giật nó rồi. Nó là đậm, nó là trượt. Dù cho nó tha bao nhiêu phấn son đi nữa, nó cũng là trượt, không có bao giờ có thanh. Nhưng mà họ tán thưởng quá, cô đó ngồi như vậy thấy đẹp quá, thanh. À, tha phấn, tha son, cặp mắt quá đẹp, kêu thanh, không phải thanh, trượt. Còn cái thanh á, mở đi lên mới thanh. Mở nó mới tiếng hoài. Còn giữ lại đâu có tiếng. Thường gì trượt à. Nhưng mà ở thế gian họ chỉ tán thưởng trong sự trượt. Cho nên khi mà mình dao động và mình muốn học hỏi một cái gì ở thế gian, mình thấy sự trượt rõ ràng, mà trong lúc người ta cho là thanh. Con khúc này, con sách, cái bình này, họ nói thấy nó thanh, họ tả cảnh nó thanh, nhưng mà không thanh, nó là trượt, làm sao thanh được. Còn mình ở đây tu là để biết nguyên chất, mở tiếng mới thanh. Cho nên những người vô vi tu nhiều đi, rồi mà sống như người trượt, thấy rõ mình là thanh. Cho nên khi vừa đờ đạo xong tu, vừa tu vừa làm lụng,
rồi về thiền, rồi mai rồi đụng chạm với họ, mình thấy mình thanh họ được, thấy rõ ràng. Rồi mà học cái thanh, thanh ở chỗ đó. Nhiều người còn chưa hiểu thanh, văn sĩ thế gian tác chỉ thanh mà không hiểu thanh, còn dốt nát quá mà.
Bằng thiết tâm thanh nó có, chứ nó chuyện thường, quan trọng